Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 121. Xin chào tất cả mọi người. Tiết học trước, chúng ta chủ yếu nói đến hai câu: trách nhiệm dẫn đến vinh quang, hoặc chuốc lấy nhục nhã tất cả ở chính mình, không ở người khác. Câu thứ hai là trong phần quẻ gia nhân, tượng truyện nói làm người lãnh đạo, cha mẹ hoặc thầy giáo luôn luôn giữ gìn lời nói chân thật. Thành khẩn hơn nữa, phải nỗ lực thực hiện từ đầu đến cuối. Hai câu nói này có thể giải quyết tất cả các vấn đề giữa người và người, hay vấn đề về xã hội mà hiện nay chúng ta gặp phải không? Chúng ta hiện tại trả lời hai vấn đề, xem có thể dùng hai câu này để trả lời không. Ở đây có một bạn hỏi: tôi là một người phụ nữ nội trợ, trong nhà có hai đứa trẻ, một đứa 13, một đứa 14 tuổi. Bởi vì con cái đã không còn học tiểu học nữa, dạy chúng làm cái gì phải ngoan ngoãn nghe lời, chúng sẽ phản kháng. Mặc dù cả nhà đều học văn hóa truyền thống, nhưng mà vẫn không biết phải làm như thế nào, con cái phải làm sao dạy. Mặc dù biết là phải xem lại chính mình, nhưng mà vẫn không biết phải xem lại như thế nào. Chỉ biết là chính mình lại làm sai rồi. Tôi nên làm như thế nào? Mong thầy có thể cho một đáp án rõ ràng, nói cho tôi biết hiện tại phải làm thế nào. Phải làm thế nào lợi mình, lợi người? Tôi là người có lòng dạ ngay thẳng, thường xuyên bởi vì như vậy mà phạm sai lầm, cũng bởi vì có lòng tốt nói với mọi người học tập Đệ Tử Quy mà bị người ta hỏi tôi đã làm được chưa. Là tôi đọc chưa được rõ ràng. Mong thầy thẳng thắn cho biết. Mọi người có gặp phải vấn đề giống như vậy không? Chúng ta cùng nhau xem. Hiện tại con cái tầm 13-14 tuổi là biết phản kháng rồi. Chúng ta hy vọng chúng nghe lời giống như hồi nhỏ. Vậy thì cùng một người đều là con của bạn, tại vì sao lúc nhỏ nghe lời mà hiện tại lại phản kháng? Lúc nhỏ nghe lời thật sự là vui vẻ kính phục mà nghe lời sao? Đây là vấn đề đáng để suy ngẫm. Chúng ta hình như không có phản kháng với cha mẹ, đều cảm thấy lời cha nói rất có đạo lý. Thậm chí có lúc cha đang nhắc nhở chúng ta, ông ấy cũng không phải là cưỡng ép, đều chừa chút không gian cho bạn suy ngẫm. Thậm chí có khi nhìn bạn có vấn đề thì cha mới nhắc nhở, chỉ điểm thức tỉnh bạn, nhưng mà tuyệt đối không phải là chế giễu bạn. Giáo dục rất cần sự nhẫn nại. Chúng ta có chữ giáo, bên trái là hai cánh tay, đó là thân giáo. Bên phải là cánh tay cầm lấy cành cây, đó là nhẫn nại. Nhắc nhở không phiền chán. Lúc nãy trong Huệ Gia Nhân có nói, nếu như chúng ta đều luôn luôn giữ gìn lời nói chân thật, thành khẩn, hơn nữa phải nỗ lực thực hiện từ đầu đến cuối, vì sự sùng bái cung kính của con cái đối với chúng ta một đời này sẽ không hề biến mất, chúng sẽ không phản kháng. Cho nên khi chúng ta nhìn sự việc, không thể chỉ nhìn bề ngoài của nó. Chúng trước đây không biết phản kháng, hiện tại biết phản kháng rồi. Đầu tiên, khi chúng phản kháng, nhất định là không đồng ý với lời nói của chúng ta, thậm chí là việc chúng ta làm. Xin hỏi chúng ta biết đó là cái gì không? Nếu như chúng ta ở trong lòng con cái xóa bỏ đi những gì không tốt, vậy có phải là sự tín nhiệm của chúng dành cho chúng ta sẽ quay trở lại không? Chính là chúng ta vẫn phải hiểu được trong lòng chúng rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Bạn có thể cho rằng chúng chưa trưởng thành, không biết suy nghĩ. Vậy thì trong quá trình chúng trưởng thành, chúng ta có dạy chúng suy ngẫm không? Có dạy chúng phán đoán thị phi thiện ác tà chánh hay không? Những cái này đều phải dạy. Khi tôi còn nhỏ là lớn lên ở thành phố Cao Hùng. Ở trong đại đô thị như vậy, có rất nhiều thứ ô nhiễm. Tại vì sao chúng tôi lại không bị ô nhiễm? Là trong vô hình, do cha mẹ đã dạy cho chúng tôi những phán đoán có giá trị. Cho nên có những hiện tượng này xuất hiện, trách nhiệm vinh nhục này chúng ta vẫn là phải suy ngẫm từ chính bản thân mình. Không thể chỉ nhìn kết quả, phải tìm ra được nguyên nhân. Thật ra con cái biết phản kháng, có thể là chúng đã cảm thấy những đạo lý của chúng ta chúng không thể tiếp nhận được, hoặc là chúng ta trong thời gian dài thế phục người, người không phục. Trước đây chúng nghe lời có thể là khẩu thì phục, nhưng mà tâm không phục. Cái này không chắc là chúng ta có thể thấy được rõ ràng, cho nên sẽ cảm thấy là những tình huống hiện tại chúng ta không thể tiếp nhận. Thực ra bất kỳ tình huống nào đều không phải là ngẫu nhiên, cũng không phải là do một ngày mà hình thành. Tâm của chúng ta có tỉ mỉ, có uyển chuyển mà phán đoán, mà cảm nhận tình huống hiện tại của con cái hay không. Băng dày ba thước, đâu vì cái lạnh một ngày. Chúng ta có lúc giải quyết vấn đề đều có một thái độ, chứ là muốn một lần là xong. Thuốc có công hiệu đặc biệt, ngay lập tức có thể giải quyết ngay. Vấn đề giáo dục, vấn đề nhân tâm đều từ chính mình mà sửa đổi. Sau đó thì nhẫn nại chỉ bảo, thậm chí là bầu bạn mới có thể giải quyết vấn đề. Cho nên cùng với con cái, trước tiên phải buông xuống sự khống chế, đặc biệt là con cái ở độ tuổi 13-14. Bạn càng ép chúng làm thế này, chúng ngược lại cảm thấy không thể tiếp nhận. Chúng sẽ làm ngược lại những gì bạn muốn. Vậy thì bạn liền phiền phức rồi, mà lại càng tức giận hơn. Cho nên vậy các bạn thanh thiếu niên phải hạ công phu. Lễ Ký Học Ký có nói: đạo nhi phất hiếm, cường nhi phất ức, khai nhi phất đạt. Bạn chỉ dẫn chúng, không được cảm thấy hình như bạn phải dắt mũi chúng đi. Cường nhi phất ức, chữ cường này tức là khích lệ chúng, khẳng định cái tốt của chúng. Còn trẻ đến độ tuổi này, bạn đừng nên nhìn thấy chúng có chút khuyết điểm thì tất cả cái tốt của chúng đều không thấy nữa. Cái tốt của chúng mà không nhìn thấy, bạn vừa thấy chúng là từ trường giữa hai người, cũng giống như là có một trận chiến xuất hiện vậy. Hình như là võ lâm cao thủ, hai người giác hai thanh kiếm, sẽ mai xuất kiếm ra khỏi võ trước, không khí như vậy liền xuất hiện ngay. Trong cường có phải có trưởng thiện cứu thất, trưởng thiện tức là cái tốt của chúng, bạn phải khẳng định chúng. Nếu không, trong não của bạn đều là cái không tốt của chúng, chúng có thể là không ở nổi cái nhà này nữa. chúng cảm thấy trong mắt bạn hình như chúng không có chút giá trị gì nữa. Khai nhi phất đạt, chữ khai này có nghĩa là gợi ý cho chúng, chứ không phải là đem từng mớ đạo lý liên tục giảng cho chúng nghe. Chúng sẽ cảm thấy rất phiền. Chữ khai này là dẫn dắt chúng, nói một số lời với chúng phải biết điểm dừng để chúng tự mình suy nghĩ. Đương nhiên những cái này phải dẫn dắt đến tư tưởng giá trị quan đúng đắn. Chúng ta thâm nhập kinh điển, xây dựng tư tưởng giá trị quan cho chính chúng ta, đây là nền tảng quan trọng nhất. Cũng giống như ngày đó tôi nói chuyện với người bạn trong giới giáo dục, anh ấy nói vấn đề xã hội bây giờ nhiều như vậy, còn có nhiều tai nạn, vậy thì đau khổ cũng qua một ngày, vui vẻ cũng qua một ngày, vậy thì chúng ta cứ vui vẻ qua một ngày thôi, có đạo lý hay không? Lời nói như vậy đúng mà cũng không đúng. Xin hỏi các vị, lời khi nãy tôi vừa nói ra, mọi người đối với định nghĩa của vui vẻ có khác nhau không? Đều không như nhau. Chúng ta nói xong một câu với người ta, đối phương hấp thu được cái gì bạn có biết không? Nói không chừng trong đầu của họ lại hiện ra những trò chơi. Bạn đang an ủi họ, dẫn dắt họ, dù sao đau khổ cũng qua một ngày, vui vẻ cũng qua một ngày, vậy thì chúng ta cứ vui vẻ qua một ngày thôi. Người đó có thể sẽ bị bạn làm cho hiểu lầm mà chính họ không biết. Cái gì là vui vẻ? Chúng ta hiện tại cầm một chiếc micro truyền xuống dưới, xem bạn nào trả lời cái gì là vui vẻ. Nếu không đều là tôi nói, mọi người đều không nói, không công bằng lắm. Hiện tại xã hội dân chủ đều nhấn mạnh phải công bằng. Những quan niệm này mọi người không rõ ràng, khi con cái của bạn tùy thời xuất hiện một số tư tưởng cần phải chỉ dẫn. Chúng ta có thể chỉ dẫn cho chúng không? Chính mình phải làm người minh bạch trước mới có thể khiến người khác minh bạch. Chúng ta bây giờ đều đang lo lắng cho con cái, lo lắng cho những người xung quanh ta, tu thân sau đó tề gia, chính mình phải nâng cao chính mình trước mới được. Đặc biệt là cách vật, thói quen xấu của chính chúng ta phải loại trừ trước. Người trong nhà mới tin tưởng đức hạnh của chúng ta, tin tưởng chúng ta thì mới nghe lọt lời của chúng ta nói. Bạn này có nhắc đến cả nhà chúng tôi học văn hóa truyền thống, học không ít năm, học rất nhiều năm là bề ngoài. Học văn hóa truyền thống xem trọng thực chất chứ không xem trọng hình thức. Xin hỏi sửa được khuyết điểm nào, tập khí nào rồi? Tập khí chưa sửa hoặc là lại càng nghiêm trọng hơn, vậy thì muốn người trong nhà chấp nhận sẽ rất khó khăn. Người quân tử chú trọng cái gốc, gốc đã lập thì đạo sẽ sanh. Thế nên trong đại học có nói, xét sự vật cho cùng lẽ rồi thì sự hiểu biết mới đạt đến đích. Hiểu biết thấu đáo rồi thì điều mình suy nghĩ mới được chân thành. Điều mình nghĩ có chân thật thì lòng mình mới ngay thẳng. Tâm chân thành của chúng ta nhất định là sau khi loại bỏ tập khí, không nhìn thấy lỗi lầm của con cái, trong lòng không hoài nghi chúng, tin tưởng chúng vốn lương thiện, tin tưởng chúng có thể thành thánh hiền. Trong sự tín nhiệm và chân thành như vậy thì mới có thể đạt được sự giao lưu kết nối giữa tâm với tâm. Cho nên tu thân thì suy nghĩ phải chân thành, tâm phải ngay thẳng trước, tiếp đó mới có thể tề gia. Chúng ta khi nãy vừa nói đến cách vật, chính là sửa đổi lỗi lầm. Thế nào để sửa đổi lỗi lầm? Từ chỗ hiểu được lỗi lầm của mình, bắt đầu từ đâu? Cho nên người bạn này có nói không biết phải làm sao. Bắt đầu từ chỗ sửa đổi lỗi lầm của chính mình. Trong Liễu Phàm Tu Huấn có nói, cải tạo vận mệnh bắt đầu từ chỗ sửa đổi lỗi lầm. sửa sai hướng thiện. Hôm nay trở về phải liệt kê lỗi lầm ra, sau đó làm thế nào sửa phải có phương pháp, cách làm cụ thể đều phải liệt kê ra mà sửa từng điều một. Bạn nói tìm không ra, vậy thì đọc nhiều kinh điển hơn, từ trong kinh điển mà tìm, hoặc là nhìn thấy lỗi lầm của người khác, ngay lập tức nghĩ một chút, tôi có vấn đề giống như họ không? Rồi quay lại sửa đổi chính mình. Trong này có nói đến con cái phải làm sao dạy bảo. Chúng ta lúc nãy trong quẻ gia nhân có nói, từ tất cả lời nói cử chỉ của bậc làm cha mẹ có thể làm tấm gương cho con cái, bắt đầu từ thân giáo. Lại nữa, cảnh giáo, hoàn cảnh của bạn, những người làm trưởng bối đều phải thực hành đệ tử quy, thực hành đức hạnh. Vậy thì không khí của cả gia đình cũng có thể cảm hóa con cái. Tiếp đó là ngôn giáo. Con cái bây giờ đang nghĩ điều gì? Quan niệm tư tưởng của chúng sai lầm ở chỗ nào? Bạn phải từng bước dẫn dắt chỉ dạy cho chúng, nắm lấy cơ hội chỉ dạy chúng, gọi là ngôn giáo. Ba điểm giáo dục này: cảnh giáo, gia phong, hoàn cảnh. Cảnh giáo, thân giáo, lấy mình làm gương, còn có ngôn giáo. Chúng ta có rất nhiều việc chính mình cũng nghĩ không rõ ràng, làm sao mà dẫn dắt cho con cái biết phán đoán. Cũng giống như khi nãy vừa mới nói đến, cái gì là vui vẻ? Rất nhiều thanh thiếu niên hiện tại nói, dù sao đau khổ cũng qua một ngày, vui vẻ cũng qua một ngày. Tôi liền hỏi chúng, em cảm thấy cái gì là vui vẻ? Chúng ta không nên nói chuyện quá nhiều với con trẻ. Một đống đạo lý của bạn, câu này nói tiếp câu kia, hình như là đang đánh trận với chúng, bộ dạng là muốn thuyết phục chúng. Như vậy rất là mệt mỏi. Tới cuối cùng trong nội tâm chúng nghĩ cái gì bạn cũng không biết. Thuốc nổ của bạn đã dùng hết rồi, cũng không biết bước tiếp theo là phải làm thế nào nữa, bởi vì chúng không trả lời bạn. Bạn hỏi chúng, bạn nghe chúng nói nhiều hơn, bạn có thể hiểu được tư tưởng quan niệm của chúng. Còn cảm thấy cái gì là vui vẻ? Chúng bắt đầu nói, cái này là vui vẻ, cái kia là vui vẻ. Được rồi, bạn chú ý, làm người như vậy thật sự vui vẻ sao? Thì dù như nói hưởng là, bạn xem chúng bây giờ vui vẻ, sau này chúng bị ung thư thì còn vui vẻ không? Bạn để chúng suy nghĩ, bây giờ người mắc bệnh ung thư khá nhiều, chính là do lúc trẻ phóng túng, cuối cùng nằm ở bệnh viện 3 đến 5 năm, còn có 10 năm đến 20 năm. Vậy thì vui vẻ đó con muốn hay không? Có rất nhiều người cuộc đời vì sao có mấy người được mạnh khỏe? Già rồi bệnh tật đều là do lúc trẻ gây nên. Nhân như thế nào thì quả như thế đó mà. Tất cả những người sống hưởng lạc, kết quả đều là gì? Chúng ta thuận theo chúng. Đại vũ trị thủy dùng phương pháp khơi thông, chứ không phải là chặn nước. Bạn thuận theo chúng, bởi vì chân lý là càng làm càng rõ ràng. Bạn không cần phải lo lắng từ rất nhiều hiện tượng xã hội. Bạn lưu tâm đi, quan sát một chút. Bạn cũng không cần nói một lần là thuyết phục được chúng. Thường xuyên có cơ hội thì nói chuyện với chúng. Lấy một số thí dụ cho chúng. Mọi người chú ý Whitney Houston. Bạn xem, thần tượng của biết bao bạn trẻ, cuối cùng thì sao? Michael Jackson, cuối cùng thì sao? Đúng vậy, bạn để chúng suy nghĩ xem. Những người mà chúng cảm thấy là tấm gương thần tượng này, kết quả của họ ra sao? Con cái ở độ tuổi này, chúng cũng có tư tưởng của chúng, chúng cũng biết suy nghĩ. Mọi người có phát hiện ra không? Chúng ta đọc kinh điển thì đọc, nghe giảng thì nghe. Quay về nhà, lời chúng ta nói với con cái vẫn là những gì của chúng ta, không phải là những gì của kinh điển. hoặc là thật sự là kinh điển đều mang theo sự khống chế và tình cảm của chính mình trong đó. Cho nên người bạn này, bạn nói muốn phản tỉnh chính mình, khi nãy chúng ta cũng có nói đến, bạn phải bình tâm lại, phải sửa đổi khuyết điểm trước. Làm thế nào sửa phải cụ thể ghi ra. Bạn phải làm tốt sự chuẩn bị. Sửa đổi thói quen cũng đau đớn như lột da vậy. Chúng ta hiện tại tại vì sao đều không thể tiến bộ? Bởi vì xem cái việc tu thân quá dễ dàng, sau đó có một chút không được như ý, tu hành nhất định phải đau khổ như vậy sao? Tu thân nhất định phải đau khổ như vậy sao? Thành thật mà nói, chúng ta đều tham lam thuận, thuận cảnh đều muốn thuận theo ý mình. Có một chút không thuận theo, ngay lập tức buồn phiền. Tôi không muốn học nữa, không muốn tu nữa. Được thôi, không tu cũng tốt. Cuộc đời của bạn sẽ không khổ nữa sao? Khổ càng ngày càng nhiều. Sớm ngày tu được thì cũng giống như bị bệnh vậy, sớm ngày trị hết bệnh. Bạn kéo dài càng lâu thì bệnh tình càng ngày càng trầm trọng. Thuốc đắng giả tật, sự thật mất lòng. Các vị bằng hữu, xin hỏi đứa trẻ 10 tuổi dễ tu hay là người 40 tuổi dễ tu hơn? 10 tuổi đúng không? Vì sao vậy? Tuổi càng lớn càng khó tu, tập khí đã nhiễm càng ngày càng nặng nề. Không nên kéo dài thêm nữa, phải thực sự làm. Tôi khi nãy có nói với một người bạn, tôi nói bạn tu hành là để thành thánh hiền, làm gì có chuyện nhẹ nhàng đơn giản thành thánh hiền chứ. Ông Vương Vĩnh Khánh ở Đài Loan tạo nên cả một sự nghiệp, ông cả một đời bận đến hơn 90 tuổi, không ngại vất vả như vậy mới có thành tựu. Bạn bây giờ làm sự nghiệp còn lớn hơn ông ấy, bạn muốn thành thánh hiền, nỗ lực của bạn có vượt qua ông ấy chưa? Có thể ít hơn ông ấy sao? Chúng ta mỗi ngày còn có thể uống cà phê, nói chuyện thị phi, tu hành nhàn nhã như vậy. Suy nghĩ sai lầm của con người, không đến lúc nói rằng đến chết tôi cũng không sợ. Chỉ sợ suy nghĩ không đúng, bạn không quyết tâm và nghị lực như vậy, muốn xoay chuyển những tập khí của mình thì không có nhiều khả năng lắm. Nhưng mà bạn thật sự hạ quyết tâm xoay chuyển rồi, buông xuống tập khí, thân tâm tự tại, niềm vui của bạn liền đến ngay. Bạn lại lấy luận ngữ ra đọc sẽ thấy khác trước. Câu đầu tiên bạn liền đọc hiểu, được học hành và thường học tập, chẳng thích thú ư? Tài sắc danh thực thùy, những dục vọng này mỗi ngày đều dắt mũi chúng ta đi. Chúng ta là nô lệ, rất đau khổ. Bạn có thể buông bỏ bất kỳ cái nào, bạn liền cảm thấy bạn càng ngày càng nhẹ nhàng tự tại. Bởi vì những dục vọng này không thể khống chế bạn. Chúng ta đều nói phải làm người tự tại, dân chủ tự do. Làm người tự do, không bị những tập khí này khống chế, mới thật sự là người tự do. Mà kế tiếp đó, chúng ta mới vì người diễn thuyết. Bạn hiện tại không nên nghĩ muốn đi lợi ích người khác, phải lợi ích chính mình trước. Lợi ích gia đình, tề gia mới có thể trị quốc, mới có thể lợi ích xã hội. Tu thân mới có thể tề gia, phải tu tốt chính mình trước. Mọi người không nên ở đây nói được. Thầy Thái nói không nên nghĩ muốn đi lợi ích người khác, từ hôm nay trở đi không cần giúp người khác nữa. Mọi người không nên từ quá tiến tới lại bất cập, cứ ở trong hai khoảng này đụng tới đụng lui, hoa mắt chóng mặt. Mà ý là nói, con người không nên có cái tâm đi giúp người, trong khi chúng ta vẫn chưa thể đạt được đến mức công phu này. Tôi có thể giúp ai, giúp chính mình trước. Muốn giúp người thì phải giúp mình trước. Nhưng mà có duyên phận, người ta đúng lúc lại cần, vậy thì chúng ta chân thành phải giúp đỡ. Mà trong quá trình giúp đỡ, quan trọng nhất vẫn là giúp chính mình. Bởi vì chúng ta vừa đi qua lại với người khác, nhất định sẽ phát hiện mình có buồn phiền, tâm sân hận nặng như vậy, không nhẫn nại. Tôi vừa đi giúp người, không thể toàn tâm toàn ý, vẫn là suy nghĩ cho chính mình nhiều hơn. Khi đi giúp người lại xem thường người, thái độ rất ngạo mạn. Vừa lúc có duyên phận đi giúp đỡ người khác, đột nhiên mượn cơ hội này quán chiếu khởi tâm động niệm của chính mình có những tạp khí sai lầm nào, phải sửa đổi lại. Lợi ích người khác là lợi ích chính mình, cũng là đang phát giác vấn đề của chính mình. Cái này gọi là gặp chuyện tôi luyện tâm của mình. Tâm xoay chuyển, cảnh mới xoay chuyển. Cảnh tùy tâm chuyển. Nhưng mà cảnh xoay chuyển không nên tham lam, muốn nhanh. Bởi vì tham nhanh cũng là tham, sau đó dễ dàng tính tình sốc nổi. Một khi tính tình sốc nổi thì không dễ dàng khống chế được sự tức giận, dễ dàng nổi giận. Vốn là người nhà còn cảm thấy ngày tháng yên bình trôi qua được 3 ngày 5 ngày, chúng ta vừa nổi giận cũng chỉ giữ được 3 ngày 5 ngày, nỗ lực của bạn liền tan thành mây khói, mọi người lại không tin tưởng nữa. Bởi vì cảm giác khi chúng ta đang viết vấn đề này ra, tâm của chính mình đang gấp gáp, có nhìn thấy không? Có nhìn thấy hay không? Chính là khi tâm sai lầm này đang bắt đầu sanh khởi, phải trì hoãn lại. Công phu tu học đầu tiên là phải hàng phục được cái sự gấp gáp có hay không. Câu nói này nghe có thấy quen hay không? Đúng vậy. Vào lúc chúng ta viết, khi đó có gấp gáp hay không? Hoặc là khi chúng ta nói chuyện với người khác, có sinh ra gấp gáp không? Phải quán chiếu được thì bạn mới có thể điều phục nó. Lại nữa, người bạn này nói, tôi là người thẳng tính, tính cách con người tôi là vậy, nếu không thì anh muốn thế nào? Người tu hành, người tu thân quan trọng nhất là phải loại bỏ cá tính, phải không có cá tính. Làm thế nào để có thể lợi ích cho người thân, làm thế nào để có thể lợi ích đối phương thì làm như vậy, không có cá tính. Cá tính chính là tập khí, chính là phiền não. Có cá tính thì làm sao mà tùy cơ ứng biến chứ? Có đúng không? Bậc thượng thiện giống như nước, nước không có cá tính. Nước tùy theo hoàn cảnh mà dung nhập. Từ trong tự thuật này mà chúng ta tự thân còn không nhìn thấy được thẳng tính là tập khí, là tính cách. Hình như còn nói, không phải có một câu nói là trực tâm là đạo tràng sao? Chữ trực này, ý nghĩa của nó không phải là thẳng. Trực tâm là đạo tràng, cái tâm này là chân tâm, là tâm chí thành. Còn chữ thẳng trong câu đi thẳng về thẳng thì lại có ý nghĩa giống với chữ trực trong câu trực tâm trực hành, khinh ngôn vọng đàm của Liễu Phàm Tướng Huấn. Nghĩ gì là nói đó, chính mình cảm thấy thoải mái là được, không biết người kia hay đối phương trong lòng đang chảy máu. Lời nói ra phải thuận theo lòng người, phải nói những lời người ta có thể tiếp nhận, có thể cổ vũ người ta, có thể an ủi người ta. Cho nên bạn xem, bạn cũng đã thấy rồi thẳng thắn. Thường thường bởi vì như vậy mà phạm sai lầm, mà bạn dùng phương pháp gì để điều phục lại tính tình quá thẳng thắn của chính mình, thậm chí là thói quen có chút kích động. Được rồi các vị bằng hữu, bạn quay về nghĩ phương pháp rồi viết ra, sau đó làm thử xem, rồi chúng ta lại thảo luận, lại tiếp tục theo dõi. Thật vậy, kinh nghiệm của bạn nếu thật sự làm ra được, có sự gợi ý rất lớn đối với mọi người. Đương nhiên bạn có lòng tốt nói cho người ta biết học đệ tử quy, ngược lại còn bị chất vấn là bạn đã làm được hay chưa, có cảm giác bị tổn thương hay không. Tôi có lòng tốt giới thiệu cái này cho bạn để gia đình bạn càng tốt hơn. Bạn thật là không biết phân biệt tốt xấu, không biết là người có lòng tốt. Mọi người xem, tâm của con người không thể bình tĩnh thì không cách nào quay trở về một thái độ rất quan trọng, đó là chỉ có chính mình là học sinh, tất cả những người khác đều là thầy cô giáo. Khổng Tử dạy rồi, ba người cùng đi ắt có người làm thầy ta, chọn ưu điểm của họ để học theo, điều không tốt thì sửa đổi, hoàn thiện nhân cách của mình. Hơn nữa tôi cảm thấy người này rất chánh trực, họ cũng không sợ đắc tội bạn, rất đáng quý. Bây giờ thời đại này con người đều sợ đắc tội với người khác nên không dám nói ra, đều nói những lời dễ nghe. Nghe được lời thật mới có thể tiến bộ. Họ nói lời thật với chúng ta, bạn còn chưa làm được mà đã đi giới thiệu, phá hoại hình tượng của thánh hiền, có đúng hay không? Bạn nghe rồi biết sĩ là gần với dũng vậy, có đúng hay không? Liệu Phạm Tư Huấn ngay lập tức phải nghĩ đến, phải phát tâm hổ thẹn, phát tâm sợ hãi, phát tâm dũng cảm. Tâm dũng mãnh của bạn liền xuất hiện ngay. Lại nữa, bạn thật sự muốn lợi ích người thân bạn bè, nên muốn giới thiệu cho họ. Bạn thật sự muốn lợi ích họ, một câu nói này mang lại động lực cho bạn. Tôi phải chính mình học cho thật tốt, họ sẽ tin tưởng tôi. Nhưng mà tâm của chúng ta dừng ở chỗ nào? Không biến nó thành động lực, biến thành điều gì? Đau khổ, chán nản, mang rượu đến cho tôi bị tổn thương rồi. Tôi có lòng tốt mà bị người ta hiểu lầm. Tất cả phiền não đều có phiền não tặc, chính là mình tự ngã. Đem cái tự ngã này nhìn cho rõ ràng, buông xuống. Thường thường nghĩ đến tôi phải làm sao mới có thể thực sự lợi ích những người xung quanh, phiền não của bạn liền biến thành trí huệ. Liễu Phàm Tứ Huấn có nói, muốn trừ một cây độc chỉ cần đốn ngay gốc, đâu cần bẻ từng lá chặt từng nhánh chứ. Bằng chặt bỏ nó từ cái gốc thì sẽ không còn phiền não và ưu tư. Mỗi ngày tính một chút xem có bao nhiêu chứ. Các bạn có từng tính qua chưa? Tính không rõ ràng đều là nó đang làm chủ. Phiền não tặc này đừng có nhận tặc làm cha, phải khôi phục lý trí. Chính tôi làm công việc giáo dục, gặp phải thầy giáo Trần, bớt đi rất nhiều cơ hội phải mày mò. Cuộc đời phải có rất nhiều quý nhân, đều là có quan hệ đến bản thân. Chính chúng ta có cảm giác sứ mạng hay không? Chúng ta hiện tại đang truy cầu sự đồng tình của người bên cạnh, cho là tôi đúng. Đồng tình là tôi đang học văn hóa truyền thống, hay là thật sự muốn lợi ích cho họ? Chúng ta không lẽ thì mong muốn sự vui vẻ hay sự dễ chịu nhất thời của tâm tình sao? Hay là muốn nghe lời thực lòng, bắt đầu làm từ cái gốc, từ cách vật tu thân, từ chánh kỷ, tự nhiên sẽ cảm hóa người khác làm theo. Thật ra, chúng tôi nói với mọi người nhiều như vậy thì liền hiểu được nghe kinh rất là quan trọng. Bạn không hiểu rõ đạo lý, thật sự không biết bắt đầu tu từ đâu, cho nên vẫn là phải nghe kinh. Tình trạng hiện tại của chúng ta, người xưa nói ba ngày không đọc kinh, mặt mũi rất khó coi. Tôi thấy chúng ta bây giờ một ngày còn không chịu nổi, một ngày không nghe kinh, không đọc kinh, trong đầu toàn là suy nghĩ linh tinh, phiền não toàn bộ đều bốc lên. Đây là tình huống thực tế của chúng ta. Cũng giống như một người bệnh rất nặng, một ngày không uống thuốc là không được, hơn nữa phải uống mãnh dược. Cái gì là mãnh dược? Tinh tấn. Bạn không thể có một phút không tinh tấn. Tùy thời có thời gian liền dũng công, liền đọc sách. Lại nữa, đối nhân xử thế lúc nào cũng phải nhắc nhở chính mình, cái tâm này không thể rời khỏi những thái độ đúng đắn như chân thành, từ bi, không thể rời khỏi cung kính, khiêm tốn. Cái này phải dụng công. Bạn lúc nào cũng đang quan sát cái tâm của chính mình. Tiếp đó, nghe kinh tốt nhất là có 3 đến 5 người bạn đạo. Nếu không thì học một mình mà không có bạn hữu thì kiến thức hạn hẹp. Người hiện tại nghe đều là thuận theo ý của mình, giải thích sai ý nghĩa của kinh điển. Vì sao vậy? Con người hiện tại ngã chấp rất là lợi hại, đặc biệt là có một tập tánh thích trốn tránh, không dám đối diện vấn đề. Sau đó thì tất cả kinh điển biến thành cái gì? Biến thành cái cớ của họ. Rõ ràng là đang trốn tránh, sau đó lại nói là không phải kinh điển nói như vậy sao? Sư trưởng không phải nói thế này sao? Vậy thì như vậy sẽ sanh ra chấp trước rất nghiêm trọng. Chúng tôi có một bạn đồng tu nói sư trưởng nói cái gì cũng không kịp nữa rồi. Tôi nói câu này ý là bất kỳ phương pháp nào khác thì cũng không còn kịp nữa rồi. Bạn đừng trở thành cái gì cũng không làm, sau đó bỏ nhà ra đi, sau cùng người nhà bạn nói những người này làm sao học văn hóa truyền thống xong lại thành ra thế này. Bạn lại nói sư trưởng nói như vậy. Bạn tự mình trốn tránh không tu hành đàng hoàng vào lúc này, còn đem lời của sư trưởng ra để làm thành cái cớ. Rất nhiều tình huống như vậy, con người thật sự rất khó nhìn ra được chính mình đang trốn tránh, không dám đối diện với thử thách, không dám gánh vác trách nhiệm. Nhìn không thấy, càng thất bại thì càng dũng mãnh. Nhìn không thấy, ý chí kiên cường. Cho nên cửa thứ nhất của tu hành chính là từ bỏ tự mình dối gạt mình, không lừa dối chính mình. Suy nghĩ này là sai rồi, nhất định phải thấy được, nhất định phải sửa được. Chúng ta không nói cái khác, chúng ta học tập với sư trưởng lâu như vậy, câu dạy bảo nào của sư trưởng chúng ta thực sự đã làm theo, suy nghĩ nào của sư trưởng chúng ta thực sự lấy chỉ hướng của lão sư làm chỉ hướng của mình để thực hành, để gánh vác. Suy nghĩ mỗi ngày của chúng ta trong đó có bao nhiêu là trốn tránh. Cho nên tu hành không hề đơn giản. Tôi thường giảng bài cho mọi người, nói người khác thì nhiều, chính mình lại làm không tốt. Ví dụ như sáng sớm hôm nay, tôi cùng một bạn đồng tu dẫn thời khóa sớm. Thời khóa sáng này bình thường đều là người khác dẫn chúng. Nhìn thấy có vẻ đơn giản, đến lúc chính mình thực sự làm người chủ trì thời khóa sáng này, vẫn là bị đọc sai. Vừa phải rất cung kính, vừa phải nhìn xem câu tiếp theo là nói cái gì, vẫn là rất khẩn trương. Bình thường đều dạy người ta không nên khẩn trương, sanh khởi tâm cung kính, chính mình thật sự đứng ở đó rồi vẫn rất khẩn trương. Cho nên người giỏi về đàm luận người khác thì rất ít khi xem lại chính mình, đều là nói người khác. Xem lại chính mình thì không dễ dàng nhìn thấy. Cho nên có lúc khi trả lời vấn đề của người khác, quay đầu lại nhìn chính mình làm cũng rất tệ.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.